Thưa quý ông bà và anh chị em, với tất cả những cái bầu không khí của ngày hôm nay, lễ phục màu tím trên bàn thờ trang trí không có hoa và tiếng đàn thì rất là nhỏ. Tất cả những điều ấy nói với chúng ta là mùa vọng đã đến. Mùa vọng là khởi đầu của năm phụng vụ và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất. Khi nghe nói đến mùa vọng, thường bao giờ chúng ta cũng đề cập đến lễ Giáng sinh. Dường như chúng ta nghĩ rằng thì là các tuần lễ của mùa vọng là để hướng đến lễ Giáng sinh. Hỏi điều đó có sai không thì có lẽ là cũng không sai. Nhưng mà hỏi có đúng không thì cũng không đúng. Không đúng. Bởi vì khi chúng ta nói đến vọng, tức là hướng tới, vọng tức là chờ đợi. Mà lễ Giáng sinh thì đã qua rồi. Lễ Giáng sinh là qua cách đây 2000 năm rồi. Chúng ta có chờ đợi lễ Giáng sinh đâu. Vọng đợi là hướng tới tương lai. Mà tương lai ở đây là gì? Tương lai ở đây là ngày con người ngự đến trong đám mây đầy vinh quang. Con người ngự đến trong đám mây và vinh quang. Chúng ta vừa nghe chính lời Chúa Giêsu nói. Chính lời Chúa Giêsu nói. Mà Chúa Giêsu sẽ ngự đến trong vinh quang khi nào thì đó là ngày tận thế. Nói theo ngôn ngữ chuyên môn thì gọi là ngày cánh chung, nhưng mà cứ nôm na của chúng ta gọi là ngày tận thế vậy đó. Như thế thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa chính yếu của mùa vọng là hướng tới ngày công trình cứu độ của Chúa Giêsu hoàn thành. Công trình cứu độ của Chúa Giêsu hoàn tất. Công trình cứu độ của Chúa Giêsu thành tựu. Và khi ấy Chúa Giêsu sẽ quay trở về, quay trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đồng thời đưa tất cả thành quả ấy về dâng cho Thiên Chúa Cha. Và lúc bấy giờ sẽ là nước trời vĩnh cửu, và lúc bấy giờ Chúa Giêsu Kitô sẽ là vua vũ trụ một cách hoàn toàn. Bằng những nét tả của lối văn Khải Huyền khá thông dụng ở phương ở quê hương của Chúa Giêsu vào lúc bấy giờ, nào là mặt trời xa xuống, mặt trăng mất sáng, có những chuyển động trên bầu trời, dưới đất các nước giao chiến với nhau, biển gầm sóng thét, đó không phải là những hình ảnh nói lên gọi là tả thật. Không phải là tả thật, đấy chỉ là một kiểu nói. Đấy là chỉ là một kiểu nói. Nó không phải là những lời văn tả sự thật nó sẽ xảy ra như thế. Đấy chỉ là một kiểu nói gọi là lối văn Khải Huyền. Nó xa lạ với chúng ta, nhưng nó lại phổ biến ở đất nước Palestine, quê hương của Chúa Giêsu. Chỉ nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả rằng thế là có sự biến đổi. Sẽ có sự biến đổi. Và điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất, cái điều căn bản đó là con người ngự đến trong vinh quang. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Chúa Giêsu ngự đến thì chúng ta vui hay buồn? Nếu Chúa Giêsu ngự đến thì chúng ta hân hoan hay chúng ta lo sợ? Câu trả lời là chúng ta vui mừng, chúng ta hân hoan và chúng ta hy vọng. Bởi vì chỉ có những kẻ nào chống đối Chúa Giêsu, chỉ có những người bỏ đạo, chỉ có những người không trung tín với lời cam kết của mình, không sống đúng với giáo huấn của Chúa Giêsu, thì đó mới là ngày kinh hoàng, đó mới là ngày tai họa. Còn những con cái của Chúa, đó phải là ngày vui mừng, đó phải là ngày vinh quang. anh em hãy ngẩng đầu lên. Chúa Giêsu nói như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, như lúc đầu tôi đã nói, hỏi mùa vọng có hướng về lễ Giáng sinh không? Câu trả lời là cũng có, nhưng không căn bản là hướng về lễ Giáng sinh. Hướng về lễ Giáng sinh chỉ có nghĩa là nhìn lại lịch sử đã qua. Nhìn lại lịch sử đã qua để thấy rằng Chúa đã đến. Chúa đã đến, và điều đó bảo đảm rằng Chúa sẽ đến. Nhìn vào quá khứ để đảm bảo cho tương lai. Chúa đã đến cách đây 2000 năm. Chúa đến trong thân phận một hài nhi bé bỏng, còn lần Chúa trở lại trong vinh quang thì không phải trong tư thế của một hài nhi bé bỏng nữa, nhưng mà trong vinh quang uy quyền của đấng xét xử thế gian. Chúa đã đến trần gian, Chúa đã khơi mào nước trời, Chúa đã thiết lập nước trời, và nước trời ấy cần phải được thăng tiến, cần phải được triển nở. Đến một lúc nào hoàn thành thì Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, bổn phận của chúng ta là cần phải cùng cộng tác với Chúa để làm cho kế hoạch ấy được thành sự. Nếu chúng ta nói nước của Chúa là nước ân sủng và sự thật, nước của sự thánh thiện và thương yêu, nước công bình và bình an, thì chúng ta phải làm cho tất cả những điều đó nó trở thành hiện thực ngay trong cuộc đời của mình. Chúng ta phải làm cho tất cả những gì được gọi là sự thật, tất cả những gì được gọi là sự thánh thiện, tất cả những gì được gọi là bình an, tất cả những gì được gọi là công chính, nó trở thành hiện thực trong cuộc đời của mình. Trước hết, nó phải trở thành hiện thực trong cuộc đời của mình. Và chúng ta làm cho tất cả những điều đó nó được lan tỏa đến anh chị em xung quanh. Và khi tất cả mọi sự đã thành toàn thì Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta là những người được gọi là phải tỉnh thức và hăng hái làm việc, chứ không phải là những kẻ lười biếng và những kẻ ngủ mê. Những kẻ lười biếng và những kẻ ngủ mê thì ngày Chúa trở lại sẽ là ngày án phạt, sẽ là ngày kinh hoàng khủng khiếp. Chính vì thế, chúng ta cần tỉnh thức và hăng hái làm việc để làm cho công trình cứu độ của Chúa Giêsu được hoàn thành nơi mình, nơi anh chị em xung quanh, nơi tất cả trần gian, nơi tất cả vũ trụ. Và khi ấy, Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha. Amen.